Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Hạt giống yêu thương và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Trong suốt một năm qua, Hạt giống yêu thương hay tên tiếng Anh là Seeds of Love đã gửi tới quý vị nhiều đề tài đủ những hỉ nộ ái ố của nhân thế. Nhưng trên tất cả, hạt giống yêu thương như tên của chương trình là gieo hạt mầm yêu thương. Trong khoảng thời gian lễ Tết này, để không làm phiền lòng quý thính giả đang mùa nghỉ ngơi, nhưng cũng không khiến quý vị phải mất thời gian quý báu của mình nghe chương trình mà không lưu lại chút ân tình nào của người xưa cũ. Seeds of Love, hạt giống yêu thương kỳ này, xin đưa tới quý vị một bài viết của nhà văn Phùng Quán, viết về một người tù mà các quản giáo đặt tên cho là thằng khùng. Thằng khùng trong tù này chính là cha Chính Vinh, tức linh mục John LaSalle Nguyễn Văn Vinh, sinh năm 1912 và mất năm 1971 tại trại Cổng Trời ở Kháng Tỉ, Hà Giang. Bài viết của nhà văn Phùng Quán đã kể lại chuyện thật về khoảng thời gian cuối cùng trong ngục tù của ngài. Phùng Quán viết lại theo lời kể của nhà thơ Nguyễn Tuân, không phải là nhà văn cùng tên Nguyễn Tuân, là người ở cùng chung với cha tại trại giam Cổng Trời. Anh ta vào trại trước mình khá lâu, bị trừng phạt vì tội gì mình không rõ. Người thì bảo anh ta phạm tội hình sự, người lại bảo mắc tội chính trị. Nhưng cả hai tội mình đều thấy khó tin. Anh ta không có dáng dấp của kẻ cướp bóc sát nhân và cũng không có phong độ của người làm chính trị. Bộ dạng anh ta ngu ngơ, dở dại, dở khùng. Mình có cảm giác anh ta là một khúc củi rều do một trận lũ cuốn từ một xó rừng nào về, trôi ngang qua trại, bị vướng vào hàng rào của trại rồi mắc kẹt luôn ở đó. Nhìn anh ta rất khó đoán tuổi, có thể 30 mà cũng có thể 50. Gương mặt anh ta gầy chót, rúm ró tàn tạ như một cái bị cói rách lăn lóc ở các đống rác. Người anh ta cao lòng khòng, tay chân thẳng đuồn đuổn, đen cháy, chỉ toàn da, gân với xương. Trên người tứ thời một mớ rễ rách thay cho áo quần. Lúc đầu mình cứ tưởng anh ta bị câm, vì suốt ngày ít khi thấy anh ta mở miệng, dù là chỉ để nhếch mép cười. Thật ra anh ta chỉ là người quá ít lời. Gặp ai trong trại, cả cán bộ quản giáo lẫn phạm nhân, anh ta đều cúi chào cung kính, nhưng không chuyện trò với bất cứ ai. Nhưng không hiểu sao ở con người anh ta có một cái gì đó là mình đặc biệt chú ý, cứ muốn làm quen. Nhiều lần mình định bắt chuyện, nhưng anh ta nhìn mình với ánh mắt rất lạ, rồi lảng tránh sau khi đã cúi chào cung kính. Hầu như tất cả các trại viên, kể cả những tay hung dữ nhất, đều thương anh ta. Những trại viên được gia đình tiếp tế, người để dành cho anh ta viên kẹo, miếng bánh, người cho điếu thuốc. Ở trại, anh ta có một đặc quyền không ai tranh được và cũng không ai muốn tranh, đó là khâm liệm tù chết. Mỗi lần có tù chết, giám thị trại đều cho gọi thằng khùng, tên họ đặt cho anh ta, và giao cho việc khâm liệm. Với bất cứ trại viên chết nào, kể cả những trại viên đã từng đánh đập anh ta đều khâm liệm chu đáo giống nhau. Anh ta nấu nước lá rừng, tắm rửa cho người chết, kỳ cọ ghét trên cái cơ thể lạnh ngắt cứng queo với hai bàn tay của người mẹ tắm rửa cho đứa con nhỏ. Lúc tắm rửa kỳ cọ, miệng anh ta cứ mấp máy nói cái gì đó không ai nghe rõ. Anh ta rút trong túi áo một mẫu lược gãy, chải tóc cho người chết, nếu người chết có tóc. Anh ta chọn bộ quần áo lành lặn nhất của người tù, mặc vào, rồi nhẹ nhàng nâng xác, đặt vào áo quan được đóng bằng gỗ tạp sơ sài. Anh ta cuộn những bộ quần áo khác thành cái gói vuông vắn, đặt làm gối cho người chết. Nếu người tù không có áo sống gì, anh ta đẽo gọt một khúc cây làm gối. Khi đã hoàn tất những việc trên, anh ta quỳ xuống bên áo quan, cúi hôn lên trán người tù chết và bật khóc. Anh ta khóc đau đớn và thống thiết đến nỗi mọi người đều có cảm giác người nằm trong áo quan là anh em máu mủ ruột thịt của anh ta. Với bất cứ người tù nào, anh ta cũng khóc như vậy. Một lần, giám thị trại gọi anh ta lên. Thằng tù chết ấy có cái gì với mày mà mày khóc như cha chết vậy? Anh ta chắp tay cúm núm thưa. Thưa cán bộ, tôi khóc vời mà. Người chết mà không có tiếng khóc tống tiễn thì vong hồn cứ lẩn quẩn ở trong trại. Có thể nó tìm cách làm hại cán bộ. Lúc hắn còn sống, cán bộ có thể trừng trị hắn. Nhưng đây là vong hồn hắn. Cán bộ có muốn xích cổ cũng không xích được. Thằng khùng nói có lý. Giám thị trại mặt cho nó muốn khóc bao nhiêu thì khóc. Nhưng mình không tin là anh ta khóc vờ. Lúc khóc, cả gương mặt vàng úa nhăn nhúm của anh ta chan hòa nước mắt. Cả thân hình gầy guộc của anh ta run rẩy. Mình có cảm giác cả mớ giả rách khoác trên người anh ta cũng khóc. Trong tiếng khóc và nước mắt của anh ta chan chứa một niềm thương xót khôn tả. Nghe anh ta khóc, cả những trại viên khét tiếng lì lợm chai sạn, đầu chày đít thớt mặt bù lon cũng phải rơm rớm nước mắt. Chỉ có nỗi đau đớn chân thật mới có khả năng xuyên thẳng trái tim người. Mình thường nghĩ ngợi rất nhiều về anh ta. Con người này là ai vậy? Một thằng khùng hay người có mối từ tâm lớn lao của bậc đại hiền? Thế rồi một lần, mình và anh ta cùng đi lùa trâu xuống con sông gần trại cho dầm nước. Trời nóng như dội lửa. Bãi sông đầy cát và sỏi bị nóng rang bỏng như than đỏ. Trên bãi sông mọc độc một cây muỗng già, gốc sừng sùi, tán lá xác xơ, trải một mảng bóng râm bằng chiếc chiếu cá nhân xuống cát và sỏi. Người lính gác ngồi trên bờ sông dốc đứng, ôm súng trú nắng dưới một lùm cây. Anh ta và mình ngồi trú nắng dưới gốc cây muỗng, canh đàn trâu ngụp lặng dưới sông. Vì mảng bóng râm quá hẹp nên hai người ngồi gần sát lưng nhau. Anh ta bỗng lên tiếng trước, hỏi mà đầu không quay lại. Anh Tuân này, không rõ anh ta biết tên mình từ lúc nào. Sống ở đây, anh thèm cái gì nhất? Thèm được đọc sách. Mình buộc miệng trả lời và chợt nghĩ. Có lẽ anh ta chưa thấy một cuốn sách bao giờ. Có thể anh ta cũng không biết đọc, biết viết cũng nên. Nếu bây giờ có sách, thì anh thích đọc ai? Anh ta hỏi. Voltaire. Một lần nữa mình lại buộc miệng và lại nghĩ. Nói với anh ta và Voltaire thì cũng chẳng khác gì nói với gốc cây muỗng mà mình đang ngồi dựa lưng. Nhưng nhu cầu được chuyện trò bộc bạch với con người, nó cũng lớn như nhu cầu được ăn, được uống. Nhiều lúc chẳng cần biết có ai nghe mình, hiểu mình hay không. Đó chính là tâm trạng của anh công chức nát rượu Marmeladeur bất chợt nói to lên những điều tủi hổ, nung nấu trong lòng với những người vớ vẩn trong một quán rượu tội tàn mà Dostoevsky đã miêu tả trong Tội ác và trừng phạt. Anh ta ngồi bó gối, mặt không rời khỏi mặt sông lá nắng, hỏi lại. Trong các tác phẩm của Voltaire, anh thích nhất tác phẩm nào? Mình sửng sốt nhìn anh ta và tự nhiên trong đầu nghĩ ra một ý nghĩ kỳ lạ. Một người nào khác đã ngồi thay vào chỗ anh ta. Mình trả lời anh ta. Tôi thích nhất là Candide. Anh có thích đọc Candide ngay bây giờ không? Không đợi mình trả lời, anh ta nói tiếp. Không phải đọc mà nghe. Tôi đọc cho anh nghe ngay bây giờ. Rồi anh ta cất giọng đều đều, đọc nguyên bản Candide. Anh đọc chậm rãi, phát âm chuẩn và hay như mấy cha cố người Pháp thầy dạy mình ở trường Providence. Mình trân trân nhìn cái miệng rúm ró vàng khè đầy bựa của anh ta như nhìn phép lạ. Còn anh ta, mắt vẫn không rời dòng sông lóa nắng, tưởng chừng như anh ta đang đọc thiên truyện Candide nguyên bản được chép lên mặt sông. Anh đọc đến câu cuối cùng thì kẽn ở trại cũng vang lên từng hồi, báo đến giờ lùa trâu về trại. Người lính gác trên bờ cao nói vọng xuống: "Hai đứa xuống lùa trâu nhanh lên." "Chúng mình lùa trâu lên bờ đi," anh nói. Lội ra đến giữa dòng sông, mình hỏi anh ta: "Anh là ai vậy?" Anh ta cỡ lên lưng một con trâu, vừa vung roi xuôi những con trâu khác trả lời: "Tôi là cái thanh ngang trên cây thập tự đóng đinh Chúa." Rồi anh ta tiếp: "Đừng nói với bất cứ ai chuyện vừa rồi." Giáp mặt với người lính canh, bộ mặt anh ta thay đổi hẳn, ngu ngơ, đần độn như thường ngày. Cuối mùa đông năm đó, anh ta ngã bệnh. Nghe các trại viên kháo nhau, mình mới biết thằng cha khâm liệm Eddie Đông, nếu bọn mình nghèo sẽ không được khâm liệm tử tế và chẳng có ai khóc tống tiễn vong hồn, những người tù nói giọng buồn. Mình gặp giám thị trại, xin được thăm anh ta. Giám thị hỏi: "Trước kia anh có quen gì thằng này không?" Mình nói: "Thưa cán bộ, không, chúng tôi hay đi lùa trâu với nhau nên quen nhau thôi." Giám thị đồng ý cho mình đến thăm, có lính đi kèm. Anh ta nằm cách ly trong gian láng dành cho người ốm nặng. Anh ta nằm như dán người xuống sạp nằm, hai hốc mắt sâu trũng, nhắm nghiền, chốc chốc lại lên cơn co giật. Mình cúi sát người anh ta, gọi 2-3 lần, anh ta mới mở mắt, chăm chăm nhìn mình. Trên khóe môi rúm ró như thoáng một nét cười. Nước mắt mình tự nhiên trào ra, rơi lã chã xuống mặt anh ta. Anh ta lè lưỡi, liếm mấy giọt nước mắt rơi trúng vành môi. Anh ta thều thào nói: "Tuân ở lại, mình đi đây. Đưa bàn tay đây cho mình." Anh ta nắm chặt bàn tay mình hồi lâu. Một tay anh ta rờ rẫm mớ dẻ rách khoác trên người, lấy ra 2 viên than củi, được mài tròn nhẵn như 2 viên phấn viết. Với một sức cố gắng phi thường, anh ta dùng viên than viết vào lòng tay mình một chữ nho, chữ nhẫn. Viết xong, anh ta hoàn toàn kiệt sức, đánh rơi viên than và lên cơn co giật. Người lính canh dẫn mình lên giám thị trại giam với bàn tay có viết chữ nhẫn ngửa ra. Người lính canh ngờ rằng đó là một ám hiệu. Giám thị hỏi: "Cái hình nghịch ngoạc này có ý nghĩa gì? Anh mà không thành thẩn khai báo, tôi tống cổ anh ngay lập tức vào biệt giam." Mình nói: "Thưa cán bộ, thật tình tôi không rõ. Anh ta chỉ nói tôi vẽ tặng cậu một đạo bùa để xua đuổi bệnh tật và tà khí." Nghe ra cũng có lý, giám thị trại tha cho mình về láng. Đó là truyện ngắn Thằng Khùng được viết lại từ nhà văn Phùng Quán qua lời kể của nhà thơ Nguyễn Tuân, người có thời gian ở cùng với cha linh mục Johann Nguyễn Văn Vinh những ngày cuối cùng của ông ở nhà tù Cổng Trời, Cán Tỷ, Hà Giang. Cha Johann Lasan Nguyễn Văn Vinh sinh năm 1912 và mất năm 1971. Ông là người làng Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Cha Johann Lasan Nguyễn Văn Vinh đã học văn khoa, triết học ở Đại học Sorbonne, học sáng tác và hòa âm tại Nhạc viện Quốc gia Paris. Bài Đêm Thánh Vô Cùng xuất hiện trong tuyển tập Cung Thánh thứ 11, được nhạc đoàn Lê Bảo Tịnh do nhạc sĩ Hùng Lân đứng đầu trình bày lần đầu tiên tại Việt Nam vào năm 1952. Cha Nguyễn Văn Vinh đã đem bản Solenoid bằng tiếng Đức và tiếng Anh về, và ông Nguyễn Tho, cậu họ của Hùng Lân, đã cùng với Hùng Lân phỏng dịch từ nguyên tác tiếng Anh. Sau 17 năm du học thì năm 1947, cha Vinh về nước, được bổ nhiệm làm cha xứ nhà thờ lớn Hà Nội. Năm 1957, nhà nước Cộng sản Việt Nam muốn tỏ cho dân chúng và thế giới thấy là Việt Nam, đạo Công giáo vẫn được tự do hành đạo. Vào dịp lễ Noel, chính quyền tự động cho người đến chăn dây kết đèn quanh nhà thờ lớn. Sau lễ, họ buộc nhà xứ Hà Nội phải thanh toán một số tiền chi phí lớn về vật liệu và tiền công. Vào năm 1958 cũng vậy, đến gần lễ Noel, một số người nhà nước đã ngang nhiên đưa xe ô tô chuyển vật liệu tự động bắc thang, chăn dây, treo đèn để trang trí mặt tiền trên hai tháp nhà thờ lớn. Cha xứ lúc đó là Trịnh Văn Căng không đồng ý, nhưng họ cứ làm. Cha Căng gọi cha Vinh ra can thiệp. Sau một hồi tranh luận không kết quả, cha Vinh đã kéo những người của nhà nước đang leo thang chăn đèn xuống. Rồi chính cha leo lên thang, hai tay đưa cao trước mặt, nắm lại, hai cườm tay đặt lên nhau, làm dấu hiệu cổng số 8 và nói lớn, tự do thế này à? Từ vụ việc này, cha Căng, cha Vinh cùng một số giáo dân bị cơ quan an ninh đem ra xét xử. Tòa án Hà Nội tuyên án, cha Trịnh Văn Căng, chánh xứ nhà thờ lớn, chịu án 12 tháng tù treo. Cha chính Nguyễn Văn Vinh chịu 18 tháng tù giam. Từ 18 tháng tù giam, không qua một thủ tục pháp lý án lệnh nào, đã biến thành 12 năm tù kiên giam, xà lim, biệt giam và án tử. Câu chuyện mà cha Vinh để lại cũng là thông điệp một các bậc thánh nhân đã đến với con người và để lại cho con người. Đó là lòng yêu thương và tình tha nhân. Chỉ có như vậy mới giúp con người tránh được thù hằn ghét bỏ và sát hại lẫn nhau. Hạt giống yêu thương đến đây là hết. Mai Hoa xin kính chào quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ năm tuần sau.
Đêm thánh vô cùng, giây phút tưng bừng, đón với trời sẽ chữ đồng. Đêm nay Chúa con thân thánh tôn thờ.
Chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.